Thu xin kính chào quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Việt Washington DC Radio. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình giới thiệu tác phẩm Mưa nắng bên đời của thi sĩ Yên Sơn đến từ tiểu bang Texas đã diễn ra vào ngày Chủ nhật 16 tháng 9 năm 2018 lúc 2 giờ trưa cho đến 5 giờ chiều tại Mason District Government Center. Đài khí tượng đã thông báo có cơn bão Florence sẽ xuất hiện tại tiểu bang Carolina. Suốt tuần, mây vần vũ che kín cả bầu trời Washington DC. Nhìn lên đài truyền hình, thấy bão tràn về miền Nam và miền Bắc Carolina. Mưa gió dữ dội, nước và bùn chảy ồ ạt tại thành phố Woodland Park. Mưa đá cũng trút xuống thị trấn có 7.000 dân sinh sống. Sức gió điên cuồng quét qua North Carolina 145 km/h, gây mưa lớn và ngập lụt. Nhìn những nạn nhân đang chìm ngập trong cơn bão mà lòng tôi rất đau. Tôi cầu nguyện ơn trên ban phước lành cho tất cả nạn nhân và gia đình họ vượt qua những tai ương khó khăn trước mặt. Có lẽ trời thương hay sao mà ngày thứ 6 và thứ 7 14, 15 tháng 9 tại Washington, không gian bỗng dịu dàng hơn sau những ngày âm u và mưa như trút nước. Sang đến ngày Chủ nhật 16 tháng 9, dường như mùa thu đã lắng ái, mang theo những tia nắng nhạt rơi trên ngàn lá. Dấu hiệu của sự chờ đón, mời gọi ân cần những người khách phương xa ghé thăm Washington DC. Ngoài thi sĩ Yên Sơn và phu nhân, chúng ta còn chào đón nhà văn Linh Vang và phu quân của chị đến từ Seattle. Trong hội trường của Mason District đã hội tụ quan khách, đa số là những khuôn mặt của văn nghệ sĩ, báo chí và truyền thông quen thuộc tụ về. Tất cả đều là những người yêu văn học nghệ thuật, mong ước bảo tồn nền văn hóa Việt Nam. Lâu lắm rồi, không gian nơi đây vắng lặng, những buổi ra mắt sách trở nên hiếm hoi và người yêu sách không còn rộn ràng háo hức như mấy chục năm về trước. Và sự xuất hiện của nhà thơ Yên Sơn đã gắn kết mọi người lại với nhau. Và chính tôi lại là một trong những người nằm trong ban tổ chức buổi ra mắt sách của anh. Trong bài viết đăng trên liên mạng, tôi sẽ viết chi tiết về những khuôn mặt thân thương đã gắn bó hy sinh cho cộng đồng Việt Nam, vùng thủ đô Washington DC. Riêng trong chương trình hôm nay, tôi sẽ dành hết thời gian cho cuộc trò chuyện với thi sĩ nhà văn Yên Sơn. Mời quý vị lắng nghe.
Xin chào anh Yên Sơn. Thưa anh Yên Sơn, anh có lời gì để gửi lời chào đến quý khán thính giả của Việt Washington DC không?
Vâng, Yên Sơn xin cảm ơn, xin tái ngộ với Phong Thu và xin tái ngộ với thính giả của Washington DC. Yên Sơn rất là vui được góp mặt trong chương trình này và kính lời gửi lời xin kính chào quý vị và chào Phong Thu.
Thưa anh Yên Sơn, bây giờ là chớm thu, anh thấy là mùa thu ở tiểu bang Texas của anh có gì đặc biệt không? Và anh thấy những ngày chớm thu ở Washington DC có gì lạ hơn tiểu bang của anh?
Yên Sơn trở lại DC lần này không biết là lần bao nhiêu, nhưng mà rất là lâu lâu lắm rồi chưa đến được DC trong dịp mà lá vàng. Yên Sơn rất nhớ cái đồi lá vàng mà chưa có dịp trở lại đó và chưa thấy. Yên Sơn ở vùng Houston thì mùa thu ở đây nó rất là hiếm hoi. Nó cũng có lá vàng nhưng mà nó không có nhiều màu sắc, không có đẹp như là bên Washington, ở vùng Washington DC, tại vì ở đây đó đất đai cả mặt đất nó thẳng phẳng lì giống như phi trường, cho nên không có được đồi dốc đẹp đẽ như cái vùng Virginia mà của quý vị đã ở trong đó. Mùa thu của hai bên trong tuần qua thì nó không có gì khác nhau, mà hy vọng một vài tuần nữa thì chắc chắn là có cái sự khác biệt xa.
Anh là người làm thơ rất là nhanh, như vậy thì những ngày đầu chớm thu này và khi anh trở về Texas, anh có làm một cái bài thơ nào để tặng cho Washington DC không?
Thơ thu thì nó là vô số. Từ lúc trở về ở Washington, trở về đây thì bù đầu vào những cái công việc rồi chuẩn bị đi ra mắt sách ở miền Nam California, cho nên Insan không có làm một bài nào. Tuy nhiên, trong tuần trước khi đi DC đó, thì Insan có viết một bài, nhưng mà bài này thì nó chỉ đọc cho quý vị nghe chơi thôi, nó chưa có liên quan gì tới DC. Nhưng có bài, lát nữa sau bài này sẽ đọc một bài có liên quan tới miền Bắc một chút xíu. Sơn xin đọc bài thơ này cống hiến quý vị. Mà giống như Phong Thu và một số người nói là chắc mình phải có cảm xúc nào đó thì mình mới viết ra được thành thơ. Nhưng mà thưa quý vị, mà nếu mà nói viết chuyện thật là có lẽ cũng khó sống rồi thì Phong Thu. Cho nên thưa quý vị, bài thơ này cũng là một bài thơ mình vẽ trong mộng mà thôi. Đó là gọi là hẹn mùa thu chính. Tôi nói với em sẽ về thăm biển khi trăng đầy mùa thu chín năm nay. Vui biết bao khi tay nắm bàn tay chạy trên cát trong một chiều biển vắng. Nhớ năm nào em vào bờ cát trắng, lôi cuốn bước chân vui cả trời chiều, chạy tung tăng theo từng đợt thủy triều khi mỏi mệt ta nằm lăn trên cát. Tiếng sóng vỗ bờ thay cho tiếng nhạc, em cất lời ca nho nhỏ bên tai. Tôi mơ màng lạc trong cõi thiên thai, mùi hương biển quyện trong vùng tóc rối. Nghĩ đến về thăm lòng vui sôi nổi, nghe tuổi xuân réo gọi buổi trăng về. Ngày bỗng dài, đêm bỗng chậm lê thê, đợi dứt tiếng ve càng thêm sốt ruột. Tôi nhớ em nhiều đêm không ngủ được, ôm chăn đơn gối chiếc lạnh chỗ nằm. Mùa trăng thu đầy tôi sẽ về thăm, mình cùng bước dưới trăng chiều biển vắng. Dạ thưa quý vị, đó là bài thơ mà Yên Sơn mới viết một tuần trước khi đi DC. Mà về thăm biển mà rất tiếc DC của chúng ta còn nhiều đồi núi, biển chắc phải đi thêm một khúc nữa, một vài tiếng nữa mới tới biển, phải không Phong Thu?
Đúng rồi anh, đi vài tiếng mới tới biển. Như vậy là anh phải có người yêu trên biển, chiều mơ màng trên biển vắng chiều thu, phải không? Đó, Phong Thu thêm cho anh một chút nữa.
Quá hay, quá hay. Bây giờ đó, xin quý vị và Phong Thu cho Yên Sơn đọc một bài thơ Mùa Thu và Quê Hương. Để mình đang nói chuyện mùa thu, phải không Phong Thu?
Dạ.
Mùa Thu và Quê Hương. Đây là, thưa quý vị, đây là thật sự là tâm sự của Yên Sơn. Nếu thấy thu buồn nơi đất khách, có nghĩa đời mình đã xanh rêu. Thu đã về nhuộm vàng cành lá, sương thu rơi điểm trắng mái đầu. Lá rơi gió cuốn về đâu, hắn loay hoay với nỗi sầu tha hương. Đêm xuống thấp, hơi sương khắp nẻo, ngồi bên hiên hút thuốc như mơ. Nặng lòng ghi mấy dòng thơ, hỏi ai, ai biết bao giờ về thăm. Mắt lạc thần đăm đăm nhìn xuống, đôi bàn chân gầy guộc khẩn khiu. Nhìn đâu cũng thấy tiêu điều, đêm rơi rất nhẹ, quạnh hiu bao trùm. Hắn đứng dậy tay vung trong tối, bỗng nghe lòng giông bão nổi lên. Quê nhà biết thuở nào quên, bao giờ khuất bóng những tên giặc thù. Nghẹn ngào nhớ lời ru của mẹ, mắt đỏ ngầu mờ động giọt sương. Đời nào bánh đúc có xương, đời nào việc cộng biết thương dân lành. Biết thì biết cũng đành nhắm mắt, như cuối thu lá cuốn về đâu. Gió luồn cây cỏ xôn xao, thầm thì hỏi hắn năm nào quay về. Nhớ quê mẹ tái tê tất dạ, chẳng thà như phiến đá bên đường. Bây giờ tóc đã đẫm sương, giật mình hắn đã tha hương nửa đời. Vâng, đó là bài thơ mà Mùa Thu và Quê Hương, có nghĩa là mình thật sự là mình không có cơ hội, dường như không có cơ hội để trở lại nhìn thấy một đất nước thanh bình. Đó là một điều rất là đau đớn cho một người con của đất Việt mà mình không có cơ hội đi về thăm đất Việt.
Cảm ơn anh, hai bài thơ đều rất là hay. Một bài thơ thì mơ màng nói về tình yêu, còn một bài thơ thì vọng tưởng về quê hương, cũng là cái tình nhưng mà tình lớn hơn. Ok, khi mà anh trở lại Washington DC trong ngày ra mắt sách vừa qua, thì cái cảm xúc của anh như thế nào? Anh có thể nói cho Phong Thu và các bạn nghe có được không?
Vâng, thưa Phong Thu, thưa quý vị, trở lại bên DC để gặp tất cả những bạn bè văn thơ đã biết nhiều chục năm qua. Có một số người thân thiết mà không có cơ hội gặp lại cũng là nó một điều buồn. Tuy nhiên, đó là một rất là xúc động. Trong buổi ra mắt sách thì có hầu hết tất cả những người, những anh chị em có tiếng là những người hoạt động trong văn hóa, những khuôn mặt của cộng đồng đều có mặt ở trong buổi tổ chức. Nên Sơn rất lấy làm hãnh diện. Đặc biệt là mình có nhà văn Nguyên Thao, một nhà nhà văn lão thành, và có nhiều nhà thơ, nhiều nhà văn khác cũng đến đến đó. Đặc biệt là những anh chị em trong ban tổ chức đều là những người có hữu danh, đã và đang hoạt động rất là hăng say trong văn hóa. Cảm giác rất là xúc động, rất là vui. Trong các lần phỏng vấn thì Yên Sơn cũng xin lỗi lại quý vị thính giả ở đây. Nếu quý vị có đọc và coi truyền hình, quý vị sẽ thấy Yên Sơn không cầm được nước mắt khi nói về quê hương và đất nước của mình. Mình đã bỏ đằng sau lưng quê hương đất nước thì bây giờ còn chìm đắm trong những lao khổ, những đau đớn như vậy, những cái xáo trộn như vậy, và mình không thấy cái cơ hội trở về. Cho mình nghĩ tới những đó là mình không cầm được nước mắt.
Ok anh Yên Sơn, chúng ta thiếu rất nhiều những tên gọi của tất cả các văn thi hữu, nhưng mà có lẽ các anh chị cũng hiểu và thông cảm cho chúng ta, bởi vì chúng ta chương trình của chúng ta không có nói hết tên họ. Hiện nay là mọi người rất là thắc mắc là cái nguyên nhân và cái điều gì đã thôi thúc anh viết quyển sách Mưa Nắng Bên Đời sau hơn 40 năm xa quê hương, thưa anh?
Cuốn Mưa Nắng Bên Đời, đây là cuốn tuyển tập truyện, tất cả là 21 truyện ngắn. Nhưng mà trong đó là có tất cả những mảnh đời mình nối lại với nhau, có viết về những cái đoạn đời của cá nhân Yên Sơn từ chinh chiến cho tới giờ này. Có nghĩa là mình đã thăng trầm bao nhiêu năm đó, đã lên voi xuống chó đủ cả. Và tới lúc này thì mình nghĩ rằng cũng nên gom lại để nó thành một mẩu truyện, nó có đầu có đuôi, nó có tiếp nối nhau. 21 của tập truyện, 21 tuyển tập truyện ngắn đó có nó có chia ba thời gian, thì hầu hết có mỗi mỗi thời gian chừng khoảng 5-6 bài. Từ đó những năm sáu bài nó có liền lạc với nhau, nó trở thành một cái câu chuyện giống như là một truyện dài. Nhiều độc giả trên website đã thấy rằng đọc chỗ này thấy chỗ này, chỗ kia có những cái tin tức nó giống nhau mà đọc mà phải đi tìm, thì họ nghĩ rằng là có cái sự khuyến khích là Yên Sơn nên để vào một cái tuyển tập để có cái sự liên lạc với nhau. Và Yên Sơn cũng nghĩ rằng mình cũng nên để lại cho một cái gì để làm kỷ niệm trong cái đời sống mà mình đã đi qua.
Đã bao lâu rồi anh và em không được gặp nhau. Anh đang say giấc mộng để tìm em. Bây giờ là chớm thu rồi đó em. Mùa thu mang hương thơm của những chiếc lá vàng, làm lòng anh chơi vơi buồn và nhớ đến em. Đêm nay anh nhớ em nhiều lắm, nhưng không có em bên cạnh, anh chỉ còn đi tìm em trong mộng. Anh nhớ mùi hương tóc của em, nhớ giọng hát ngọt ngào. Và em ơi, tình yêu như một sợi tơ lòng vương vấn, để anh tìm đến niềm hạnh phúc, mong ước được theo em và chờ em bằng những lời thề non nước. Nhưng em ơi, sao em nỡ vô tình, và em chỉ là một làn khói mong manh thoáng bay qua trong giấc mơ của anh mà thôi. Kìa, vầng trăng đang lên, và lòng anh thật buồn khi nghĩ đến đôi môi ngọt ngào của em, đôi mắt tình yêu của em. Bởi xa em nên anh đã gọi thầm, tình yêu ơi, tình yêu ơi. Vâng, anh đã yêu em suốt cả cuộc đời, nhưng giông tố đã nổi lên và anh đã mất em vĩnh viễn. Đó là nội dung của bài hát Anh đi vào mộng tìm em, nhạc và lời của nhà thơ Yên Sơn, do ca sĩ Thanh Ngọc trình bày.
Xuất bản và mong ước của anh như thế nào khi anh quay đầu nhìn lại quê hương Việt Nam hiện nay, thưa anh?
Thưa quý vị, tác phẩm sắp tới thì thực sự trong tay còn 2 tập sách nữa, và hầu hết là tùy bút, nói về gia đình và bè bạn, nói về những sinh hoạt xã hội mà nó cứ liên quan tới gia đình và bè bạn. 2 cuốn sách cũng còn hơn 600 trang, khoảng 700 trang nữa, đó là 2 cuốn văn. Mà chưa có dự định lúc nào thì xuất bản, nghĩ rằng cũng sẽ làm tới đó. Sau khi cuốn sách này đã được trình làng khắp nơi, thì thật sự đó là một cuốn văn toàn văn đầu tiên mà Yên Sơn có, cho nên Yên Sơn cũng muốn giới thiệu tới, muốn chia sẻ với bạn bè, muốn chia sẻ cái đời sự thật của đời sống mình, để tạo cho những bạn bè thân thuộc càng thân thuộc hơn, càng quý mến nhau hơn, để biết về nhau hơn, và những người bạn mới để cho họ biết một phần nào của mình. Thì Yến Sơn cũng mong rằng mình sẽ bớt thù và thêm nhiều bạn. Thù thì mình cũng không có là thù gì nữa, ngoài cái việc cộng tàn ác đối với quê hương Việt Nam thôi. Còn đối với bạn bè thì Yến Sơn cũng mong rằng dường tất cả những điều mà khác biệt của người với người, Yến Sơn cũng mong rằng mình chỉ muốn làm bạn thân thiết với những bạn văn chương, những bạn thân đã một thời chinh chiến, muốn bỏ hết những cái điều bất trắc, đã muốn có lại xưa cũ, lưu giữ nó. Đó là những tác phẩm văn. Còn thơ thì còn nhiều lắm, nếu mà tuyển chọn ra thì khoảng vài ba cuốn. Tuy nhiên là mình cũng cuối đời mà sách vở, thì Phong Thu cũng biết đó, quý vị cũng biết là sách vở bây giờ rất là khó khăn. Mình ra một tác phẩm, nó không phải là tiền bạc ngoài cái sự chốn tốn kém ra, mà nó còn có mình phát hành, mình gửi đi. Có nhiều người thì vì bạn bè, vì quý mến nhau, ủng hộ nhau, cầm cuốn sách về nhà không đọc. Điều đó Yến Sơn rất là kỵ. Yến Sơn nghĩ rằng mình viết, đem hết cái tâm huyết của mình ra viết mà một người khác không có coi trọng, thì mà Yến Sơn thực sự là cũng không muốn người đó cầm cuốn sách thực sự mà phải dạy ra Phong Thu. Nhưng mà mình biết là bây giờ hầu hết trên Internet là đầy rẫy hết, muốn chuyện hay có, muốn chuyện tình cảm, muốn có chuyện xã hội, muốn chuyện chiến tranh, cái gì cũng có mà rất là xuất sắc. Thì huống chi của cuốn sách mình, thì hầu hết mình nghĩ rằng anh em bạn bè chỉ vì tình cảm bạn bè, tình cảm văn hữu với nhau thì ủng hộ, support nhau. Yến Sơn rất mong quý vị đã cầm cuốn sách về nhà, quý vị đọc đi. Tôi nghĩ rằng quý vị đó là một đời phần đời riêng của Yến Sơn, nhưng chắc chắn quý vị cũng sẽ tìm có một phần nào của cái đời sống của quý vị trong đó, cái tâm tình quý vị trong đó, để mình cùng chia sẻ với nhau. Đó là mong là như vậy. Còn về vấn đề quê hương đất nước, đó là một cái điều rất là đau đớn, rất là nghẹn ngào. Đó là một cái những cái niềm khắc khoải mà không thể bao giờ quên. Mình không biết lá đã vàng khô, sắp rơi rụng, mà đất nước của mình là như vậy. Mình vô cùng bất lực trong cái hoàn cảnh này. Mà có thể làm gì cho Việt Nam thì mình chỉ yểm trợ thôi. Yến Sơn vẫn đã và đang mà đặt chợ sẽ chúng luôn luôn đi tiến tới đằng trước, là yểm trợ tất cả những cái điều gì mà mình có thể làm được cho cái tới cái tiến trình mà đưa đất nước tới dân chủ tự do. Yến Sơn sẽ làm bất cứ chuyện gì, từ chuyện xã hội, từ vấn đề hoạt động chính trị cộng đồng, Yến Sơn cũng sẽ rất là vui lòng để mà cùng tiếp tay với những người có lòng, để cùng tiếp tay với quốc nội, mong rằng quê hương đất nước mình không có rơi vào Bắc phương, không bị một lần nữa nô lệ và tiêu diệt được cộng sản. Được ngày nào thì dân tộc càng đỡ khổ chừng đó. Thì đó có đối với quê hương đất nước là một nỗi đau và niềm nỗi cái chờ mong khắc khoải, mình không biết bao giờ nó sẽ xảy ra. Thì hy vọng rằng cái sự trong sáng đó nó sẽ tới với quê hương đất nước mình một ngày rất là gần. Yến Sơn và tất cả những chiến hữu của mình, tất cả những bạn bè, ai cũng vậy, những người Việt hải ngoại tị nạn cộng sản thì đều có một mong muốn như nhau. Người Việt hải ngoại chúng ta không thể nào là dẫn đầu đi trước để mà tiêu diệt Việt Cộng được, thì chỉ là những người trong nước. Và chúng ta, Yến Sơn nghĩ rằng chúng ta sẽ làm tất cả những gì chúng ta có thể làm, mong rằng cộng đồng chúng ta đoàn kết hơn, mạnh mẽ hơn, hướng về một hướng để mà giúp những phong trào đấu tranh trong nước để tiến tới cái việc giải thể chế độ cộng sản.
Cảm ơn anh Yên Sơn rất nhiều ngày hôm nay đã dành cho Phong Thu và quý khán thính giả đặc biệt Washington DC nghe một cái chương trình phỏng vấn đặc biệt dành cho anh. Xin chúc anh được khỏe, bình an và sáng tác nhiều hơn.
Cảm ơn Phong Thu và cảm ơn quý vị thính giả một lần nữa. Đài Việt Radio ở vùng Washington DC mong rằng Yến Sơn có nhiều cơ hội để đến với quý vị, nhất là những tác phẩm kế tiếp sẽ chào đời tương lai. Thì mong sự hỗ trợ của quý vị và mong sự hỗ trợ của Phong Thu tiếp tục để giúp Yến Sơn làm được cái việc sinh hoạt văn hóa. Đặc biệt với cái việc này, làm cái việc này cũng là một cách mà để giữ gìn tiếng Việt của chúng ta, mà Yến Sơn rất là quan tâm bây giờ. Để làm sao giữ gìn được tiếng Việt, phát triển được tiếng Việt trong sáng càng nhiều càng tốt, càng đi theo con đường đó thì có lẽ thì nó cũng dễ dàng hơn là việc đấu tranh chính trị đối với cộng sản trong nước bây giờ. Và một lần nữa Yên Sơn xin kính chào quý vị, xin chào Phòng Thu và cảm ơn quý vị đã lắng nghe và cảm ơn Phòng Thu đã tạo cơ hội cho Yên Sơn được đến với quý vị trong chương trình lần này. Cảm ơn quý vị. Xin chào Phòng Thu.
Tàn một đời nơi tháp hương, nghe râm ran nỗi niềm thương nhớ. Mộng ngày về thăm quê hương, như trong mơ sóng gọi trùng dương. Nhìn trăng khuyết bao lâu nữa thì trăng tàn, cầu biên giới tư sinh ân hiện đầu non. Bao năm rồi chạnh lòng thương nhớ quê nhà, biết bao giờ trở về nơi chốn thân quen. Tóc hay màu hoàng hôn mờ trong mắt, đời vẫn trôi ngày tháng qua vô tâm. Sợ một mai thân nằm yên lòng đỡ, hồn lẻ loi tìm không thấy quê nhà. Sợ một mai thân nằm yên lòng đỡ,
vì vừa nghe ca khúc Chành Nhớ Ngày Qua, nhạc và lời của Yên Sơn do ca sĩ Khoa Hà trình bày. Kính thưa quý vị và các bạn, để ghi dấu kỷ niệm của nhà thơ Yên Sơn đến với vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn trong mùa thu 2008, Phong Thu xin mạo muội gửi tặng thi sĩ Yên Sơn một bài thơ mang tựa đề Chớm Thu. Thu đã về rồi ai có hay, giữa trời se lạnh gió heo mây, từng cơn gió cuốn mùa thay lá, ai nhớ thương ai mỗi tháng ngày. Ai biết nơi này trời lạnh lắm, sương chợt rơi nhiều mưa ướt mi, lá rụng muôn chiều mây bỗng xám, lẻ loi một bóng nhớ người đi. Ai biết mùa thu ươm lá mới, mưa buồn rụng mãi cánh thu rơi, tháng năm trôi dạt đời lưu xứ, tóc đã phai màu đời nổi trôi. Xin chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị trong chương trình tuần sau, chúng ta sẽ đi sâu phân tích và phê bình về tác phẩm Mưa Nắng Bên Đời của nhà thơ nhà văn Yên Sơn. Những trái tim Việt Nam đến đây chấm dứt. Phong Thu xin kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và hạnh phúc. Xin hẹn quý vị trong chương trình tuần sau.